chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Lạy Chúa, giờ này xin Ngài phán với chúng con qua lời của Ngài. Xin Ngài ban cho con được đầy ơn và quyền năng của Chúa để tự do rao truyền sứ điệp của Ngài. Và xin Ngài mở lòng, mở trí chúng con để chúng con nhận lãnh lời của Chúa và thực hành. Nguyện là nỗi của miệng con, sự suy nghĩ của lòng con được đẹp ý Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Thánh An toàn. Bây giờ là 12 giờ 17 phút. Như vậy là tôi chỉ còn có 13 phút để giảng bài giảng này. Và bài giảng này chúng tôi đã soạn giảng từ 30 phút cho đến 45 phút. Nhưng mà hôm nay chỉ gấp gọn ở trong 13 phút mà thôi. Cho nên có những cái điều mà chúng tôi có những câu chuyện, có những thí dụ thì không thể kể được để mà chỉ nói chính, đi chính vào cái vấn đề mà thôi. Chủ đề của buổi sáng hôm nay là mở cửa thiên đàng. Bây giờ làm thế nào để mở cửa thiên đàng? Ai là người mở cửa thiên đàng và mở cửa thiên đàng cho ai? Nhưng mà dầu thì giờ ngắn gọn, nhưng mà tôi kể một câu chuyện đầu tiên và còn hai câu chuyện sau thì không kể. Có người thuật lại cái câu chuyện này khi Martin Luther, tức là người cải chính giáo hội, ông qua La Mã để mà bò lên những bậc thang để mà gặp được giáo hoàng, để khuôn chiếc nhẫn của giáo hoàng để được tha tội, để được lên thiên đàng. Thì ông đi nửa chừng thì ông nhớ lại câu kinh thánh nói rằng người ta được cứu bởi đức tin, người ta sống bởi đức tin. Thì ông liền đứng dậy và chạy xuống. Và tối hôm đó ông nằm chiêm bao, ông thấy rằng ông chết và được đi thiên đàng. Ông có phải một sáng con đi nửa chừng con chạy trở lại cho nên bây giờ Chúa phạt con chết chứ? Thì ông lên thiên đàng, ông bước vô thì ông thấy trước cửa thiên đàng hết sức là đông người đứng đó để chụp vô. Và ông Pierre mang một sâu chìa khóa, ông kéo cột trên cổ một sâu chìa khóa, ở thắt lưng một sâu chìa khóa, ở trên vai một sâu chìa khóa. Còn cái người đứng rất đông, ông hỏi cái người đứng ở sau, ông ơi, ông ở đây bao lâu rồi? Nói tôi mới có 500 năm thôi mà chưa vô được. Vì một mình ông Phaolô, một mình ông Phi-e-rơ, mỗi lần một người đến ông dỡ sách ra ông coi xong rồi thì ông phỏng vấn ông đó sau mới vô. Martin Luther nản lòng quá, cái ông này 500 năm, hồi cái ông đứng đầu tiên cái bao nhiêu năm, ông là 3.000 năm rồi mà bây giờ chưa vô tới. Ông ủa làm sao mà tới 3.000 năm à? Chúa từ khi thăng thiên tới giờ chưa tới 2.000, tới có 1.500 mà ông nó 3.000 năm sao? Tức là những người trong thời Tân Ước sống lại trong khi Chúa Giêsu chịu chết sống lại đó, cũng lên đó phải chờ ông Phi-e-rơ mở cửa mới được lên. Vì theo Công giáo họ nói rằng ông Phi-e-rơ Đức Giáo Hoàng, ông được Chúa cho quyền để mở cửa thiên đàng, cho ai vô thì cho, mà đuổi ai ra thì ra. Thì ông nói thôi mình còn lâu quá, thôi đi chơi kìa. Ông đi cả dòng đó, đó. Không biết bao lâu rồi ông quay trở lại. Ông thấy ông Phi-e-rơ đứng đó một mình. Ông hỏi ông Phi-e-rơ ơi, Ngài ơi, sao Ngài đứng đây một mình, đoàn dân này ở đâu rồi? Ông đoàn dân nó đợi lâu quá lâu, nó chịu ngủ nó bỏ đi hết rồi. Ông hỏi tại sao như vậy? Ông nói vì tôi có mang chìa khóa Chúa giao tôi nhiều quá mà không ai gánh mất. Cho nên bây giờ tôi, ông chưa chết đâu, bây giờ tôi giao cho ông cái chùm chìa khóa này, ông về dưới trần gian để mở cửa thiên đàng để đi vô, họ vô trực tiếp luôn chứ khỏi qua tôi nữa. Và ông khi ông mang trong chìa khóa, ông thấy nặng quá, ông té xuống một cái giật mình thức dậy, thấy là đèn chim bao. Thưa quý vị, câu chuyện đó không biết có thật hay không, nhưng nó nói lên một ý nghĩa sâu sắc trong vấn đề này. Khi Đức Chúa Giêsu vô ở thành Caesarea Philip thì Ngài hỏi các môn đồ Ngài rằng người ta suy nghĩ ta là ai? Thì kể, môn đồ nó kể nói Ngài là Giăng Báp Tít, kể nói Ngài là Eli, kể nói Ngài là Giê-rê-mi hay một đấng tiên tri nào đó. Cái câu của sứ đồ nói đối với người Do Thái Chúa hết sức là tôn trọng. Vị tiên tri tôn trọng là ông Eli, rồi là Jeremy, là những vị tiên tri lớn, mà đưa ông ngang hàng với những người đó, hay là Giăng Baptít là người dọn đường cho Chúa Giêsu. Nhưng ông hỏi rằng còn các ngươi thì nghĩ ta là ai? Còn các ngươi thì nói ta là ai? Các môn đồ suy nghĩ không biết trả lời thế nào. Thì ông Phêrô nói rằng: lạy Chúa, Chúa đã đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng ta về, không có thì giờ đọc hết những câu kinh thánh ở đây. Quý vị về có thể ghi, về lật lại để coi khúc kinh thánh này được chép đi chép lại nhiều lần. Ở trong Matthew đoạn 16 từ câu 13 đến câu 28, Mark đoạn 8 câu 27 đến đoạn 9 câu 1, và Luca đoạn 9 từ câu 18 đến câu 27. Cho nên cái phần đầu tiên, tức là cái nền tảng của mỗi cửa tiên đàng là gì, thì Chúa mới nói với ông Phi-e-rơ: hỡi Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa ấm phủ sẽ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì ngươi mở ở dưới đất sẽ mở trên trời, hễ điều gì ngươi đóng dưới đất cũng sẽ đóng ở trên trời. Và Chúa dạy các môn đồ đừng có nói cái đó với ai, vì thời giờ chưa thuận tiện. Thứ nhất, cái phần thứ nhất trong này hết sức là quan trọng là cái chữ đá. Phi-e-rơ ông tên là đá, nhưng mà Chúa Giê-xu nói đây là tảng đá, là vần đá. Ngươi là đá, hở đá, ta sẽ lập hội thánh ta trên tảng đá này. Ông chỉ là đá mà Chúa lập hội thánh trên tảng đá. Như thế cái nền tảng để mở cửa thiên đàng là ai? Theo người Công giáo đó là chính Phi-e-rơ, thì Chúa đã giao cho ông, cho ông có quyền. Và ngày nay có người nói rằng mục sư truyền đạo, hay là giáo hạt trưởng, hay là giám mục hội trưởng có cái quyền Chúa giao như vậy. Muốn cách chức ai thì cách chức, muốn bổ chức ai thì bổ chức, và nếu muốn loại trừ người nào thì loại trừ, vì mình làm dưới đất, trên trời Chúa cũng làm. Không biết quý vị nghĩ thế nào, nhưng mà tôi cho những điều đó là không đúng, lạm quyền. Cái sự mở cửa thiên đàng ở đây là cái nền tảng đá, đó là Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu là đá gấp nhà, chứ không phải bất cứ một người nào có thể làm được điều đó. Chúng ta có thể xem ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8, cũng có thể xem một cách ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 11. Đức Giê-xu, hội thánh của Chúa được lập trên một cái nền đó là Đức Giê-xu. Chẳng ai có thể nợ một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Giê-xu Christ. Nhưng mà đá đó cũng là chân lý. Chân lý là cái lời của ông Phi-e-rơ nói: Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Cái nền tảng là đức tin của ông Phi-e-rơ khi ông phê xưng Đức Giê-xu Christ là con của Đức Chúa Trời hàng sống, là Chúa cứu thế. Trên qua cái nền tảng đó mà Chúa lập hội thánh của Ngài. Có nghĩa là bất cứ người nào xưng Đức Giê-xu Christ là Chúa cứu thế, là Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ cho vào nước thiên đàng. Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 10 có nói rằng: vì hay ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu, vì tin đã sống lòng thì được xưng công bình, còn bởi miệng làm chứng thì được cứu rỗi. Và đá đó cũng chính là ông Phi-e-rơ, nhưng ông chỉ là viên đá. Chúa Giê-xu là cái nền tảng, ông Phi-e-rơ là một viên đá đặt trên cái nền tảng đó. Các sứ đồ cũng đặt trên nền tảng đó, và nhiều nghi thức đặt trên nền tảng đó, và chúng ta ngày nay cũng đặt trên cái nền tảng đó để xây hội thánh của mình. Như vậy chính mình tôi, quý ông bà anh chị em là Phi-e-rơ, tức là viên đá để xây trên cái nền đá, là tảng đá là Chúa Giê-xu. Và phần thứ hai là chữ quan trọng là cái gì? Chìa khóa. Ta giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Có nhiều người nói dịch chắc kinh thánh dịch sai, các ngươi chứ không phải là ngươi. Nhưng mà thật, kinh thánh không bao giờ dịch sai. Ở trong bản tiếng Anh, ở trong bản nguyên văn tiếng Hy Lạp, thì cái chữ chìa khóa đó số nhiệm. Có thể nói như thế này: Hảo Phía Rơ, ta giao nhiều một gánh chìa khóa cho ngươi, một bao chìa khóa cho ngươi, nhiều chìa khóa cho ngươi, nhưng mà cho chính cá nhân ổng, chứ không phải là cho tất cả mọi người. Tại sao lại giao cá nhân? Thế ta giao gánh chìa khóa cho hội thánh, không phải. Nếu giao cho hội thánh không ai chịu trách nhiệm hết, phải không? Cha chung không ai khóc. Cái việc làm chủ tập thể là không có ai chịu trách nhiệm hết. Cho nên Chúa giao cho ông Phi-rơ, nghĩa là ông Phi-rơ chịu trách nhiệm. Rồi ông Phi-rơ lấy những cái chìa khóa Chúa giao đó và giao lại cho người khác. Có nghĩa là chân lý của Chúa, Chúa giao trách nhiệm cho một người. Nói một cách dễ hiểu hơn, ở đây là bây giờ, hồi trước là một sư viên lành nguyện là có cái chìa khóa đó, nhưng bây giờ đã giao qua một sư Lương Đức Thọ, Lương Phong, Lương chứ không phải là Lê, sợ nói lộn Lê. Lương Đức Thọ là người có cái chìa khóa đó, và trong cái khi ông có thì ông một sư nguyện cũng có, thầy Bạch cũng có, và quý vị ở đây cũng có. Chân lý có rồi, nhưng mà phải biết chân lý đi chia sẻ. Ông thân của tôi là một người rất là sốt sắng chứng đạo, nhưng một ngày kia ông chứng đạo cho cái ông xui, ông nó chưa tin Chúa. Em tôi nó yêu cái cô mà gia đình chưa tin Chúa, một mình cô đi tin Chúa một mình. Rồi ông thân tôi làm chứng cho cái ông đó thì nói rằng: ông trở lại tin Chúa đi, đừng có thờ ma lạy quỷ, thờ hình lạy tượng. Ông bất mãn, đúng vậy, bỏ đi về. Tôi thờ ông bà tôi mà ông nói ông bà tôi là ma quỷ sao? Và ông về mà ông cắt cái rụp, mặc dù thiệp cưới đã gửi ra rồi, bây giờ ông trả con nữa. Ông nói ông bà tôi là ma quỷ, sao đâu đáng làm xui cho. Cuối cùng cái đám cưới đó phải đình lại 3 năm, cho đến khi ông thân tôi về với Chúa rồi thì mới được cử hành lễ cưới đó. Nó có những cái điều mà mình nói không có gì sai hết, nhưng mà nói mất lòng người ta thì nó tai hại vô cùng. Cho nên cũng cần phải học cái cách nói. Cho nên hồi Việt Nam mình nói rằng học ăn, học nói, học gối, học mỡ. Lời nói không mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ở trong cách chứng đạo mở cửa thiên đàng cũng vậy. Nếu mình nói mà không khéo thì mình đóng cửa thiên đàng mặc dù sốt sáng. Cho nên quý vị đừng có tưởng ai cũng phải học hết, mà học có nhiều phương pháp khác nhau, có nhiều cách khác nhau. Và ông mục sư Dương Đình Nguyện đây là người là coi như là giám đốc cái chương trình chứng đạo của Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, và ông cũng có chìa khóa đó. Và chúng ta lấy anh đi ông ơi, ông xin giao tôi một cái chìa khóa, thì ông sẽ chỉ cho cái cách. Và ông Thomas Tobin về y cũng có cái chìa khóa đó, chúng ta có thể học cái khóa chứng đạo đó để mà làm, để mà mở. Nhưng mà làm thế nào để mở? Ai là người xứng đáng để mở cửa thiên đàng? Ông khi được giao, ông mừng quá. Ông nói bây giờ mình ngon lành rồi. Chúa Giêsu nói ngài ta sẽ đi đến thành Jerusalem, sẽ ấy bị các thầy tế lễ, thầy trưởng lão bắt và bị đóng đinh trên thập tự giá, đến ngày thứ ba từ kẻ chết sống lại. Phi-rơ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Đức Chúa Trời nào nữa vậy? Chúa đừng có đi con đường đó. Đi con đường đó, đi con đường chết, đi con đường đó, đi con đường thất bại. Thì Chúa nói thế nào? Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Ông mới có cái chìa khóa, chưa kịp mở, chưa kịp dùng hết. Chúa nói bây giờ chưa nói được, phải đợi khi con người được vinh hiển, tức là ngày thăng thiên rồi, về trời rồi, thì mới mở cái khóa đó. Chưa gì ông muốn mở liền. Ông tình trô Chúa. Cho nên Chúa mới hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Cho nên cái người dùng chìa khóa đã theo ý Chúa thì mở cửa thiên đàng, nhưng mà dùng chìa khóa theo ý của Satan là đóng cửa thiên đàng. Nếu cái Giêsu không lên Jerusalem, không chịu chết trên thập tự giá đổ huyết ra, thì nền tảng ở đâu để giải cứu? chẳng qua cũng giống như các tôn giáo ở đời này, mình tu để mà được thôi, cố gắng làm lành đánh dữ thì làm sao lên thiên đàng được. Là cái nền tảng lên thiên đàng là Đức Chúa Trời cho không chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con độc sanh của Ngài, hầu kẻ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và nếu Chúa không chết trên thập tự giá thì chúng ta tin Chúa cũng được đó. Vì Chúa đâu có tháp, Chúa đâu có gánh tội lỗi cho chúng ta, phải không? Thưa quý vị, bây giờ mình mua cái nhà mình nợ, cái ông bây giờ mấy ông bây giờ thì được, ông tôi báo lãnh cho ông đó, nhưng mà ông phải trả nợ thì sao? Chừng nào hết nợ? Phải trả 15 năm, 20 năm mới hết. Nhưng mà nếu ông cha là triệu phú, ông nói con ơi, con thấy con cực quá, nói bây giờ thôi để cha ký cái chết trả cho con, nó hết nợ không, đúng không? Đúng. Thí dụ như cái này chỉ dễ hiểu hơn. Ông mục sư Dương Đình Nguyện đây, ông có cái nhà, bây giờ ông lâu rồi ông hưu rồi, bây giờ ông muốn giúp cha nhất con rể của tôi, con bây giờ hai vợ chồng con đi làm cực quá để trả cái nhà, thôi để ba bán cái nhà của ba lấy tiền cho tụi con. Như thế là nó hết nợ. Cho nên ông hy sinh bán cái nhà ông cho tụi con, ông ở với nó mới hết nợ được. Chứ ông nói con ơi, bây giờ con cố gắng trả cho hết cái nhà, ông có nói bao nhiêu, tốn bao nhiêu nước miếng thì nó nợ, nó vẫn là nợ. Cho đến khi nào Chúa chịu chết thập tự giá mới đền tội được. Ông Phi-rơ bây giờ ông lại cản được. Cho nên có đôi lúc Chúa giao chìa khóa chúng ta, nhưng mà chúng ta chạy trước Chúa, muốn lãnh đạo Chúa. Mình nghĩ làm cái con đường mà chết thì gối hơn. Bây giờ đi ra giảng đạo từng người một khó quá đi. Nếu hội thánh mà giàu có, mình cho tiền người ta, chắc người ta tin Chúa mô lắm. Hoặc là mình lập một đạo quân cho hùng mạnh, đi đến chỗ nào đánh nó thắng trận rồi cái đưa cái súng ngay lỗ tai vô, vậy anh tin Chúa không? Nếu anh tin Chúa tôi bóp cò. Anh nói sao tin Chúa, như vậy là nhanh lắm phải không? Đúng không? Nhưng mà đó là Satan. Hay là mình hạ cái giá trị đạo đức xuống. Nói bây giờ anh cứ tin Chúa đi, không sao hết, tin Chúa nhưng mà thở đi chùa cũng được, tin Chúa nhưng mà theo Hồi giáo cũng được, tin Chúa nhưng mà đánh bạc cũng được, tin Chúa mà uống rượu cũng được, cái gì cũng làm được hết, họ tin Chúa hết vì không mất gì hết, phải không? Đó cũng là con đường của ma quỷ. Nhưng mà cái con đường của người mở chìa khóa là thế nào? Là phải vác thập giá của mình theo Chúa. Ở đây tôi đọc ở trong Kinh Thánh mấy câu này, mặc dù hết giờ nhưng mà vẫn cứ đọc, vì đây hết sức là quan trọng. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì ít gì, vậy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Muốn mở cái cửa thiên đàng, mình phải theo Chúa mới được. Chứ nếu như ông Phi-rơ nếu mà giao mà cuối cùng ông giống ông chối Chúa 3 lần rồi ông đi tự tử luôn thì ông có chìa khóa đâu không? Ông Giuđa Iscariot nếu ông tự tử, ông ăn năn trở lại cùng Chúa thì ông có chìa khóa đâu không? Có, nhưng mà rất tiếc là ông chết. Ông Phi-rơ cái tội lỗi cũng nặng lắm chứ không phải là nhẹ. Chúa nói ai chối ta trước mặt thiên hạ, ta sẽ chối họ trước mặt cha ta trên trời. Thế nên cái tội của ông là không được đi thiên đàng rồi, vì chối Chúa trước mặt thiên hạ. Nhưng mà khi hạ mình ăn năn khóc lóc thì Chúa vẫn tiếp tục dùng đời sống của ông. Mà cảm ơn Chúa, hội thánh đầu tiên đầy dạy Đức Thánh Linh hết, 120 người đầy dạy Đức Thánh Linh hết, chứ không phải hội thánh ngày nay. Nếu trong hội thánh có người nào chối Chúa theo Phật giáo hay theo đạo nào rồi bây giờ trở lại, chắc lên tòa giảng nắm áo kéo xuống. Mà nếu nắm áo kéo xuống chắc là lần lần đi ra đi về không muốn nghe giảng. Ông này ông bỏ đạo rồi bây giờ ông quay trở lại ai được, đúng không? Việt Nam mình là nó khắc khe ghê gớm lắm. Lỡ mà sa ngã một lần quay trở lại, nhưng mà trong đầu họ nghĩ ông này cũng sa ngã rồi bây giờ giảng gì nữa. Nhưng mà Chúa thì không, Chúa yêu thương sẵn sàng tha thứ mà giao chìa khóa đó. Ông Phi-rơ trong cái ngày đầu tiên ông dùng chìa khóa trong lễ ngũ tuần, ông mở ra một cái có bao nhiêu người tin Chúa? 3.000 người tin Chúa. Lúc đó ông Giang nói, anh ơi, anh thôi chứ không xứng đáng đâu, anh chối Chúa 3 lần. Tôi đây nè, cái ngày Chúa chết thập tự giá anh đâu có theo đâu, tôi đứng dưới chân thập tự giá, tôi được Chúa giao bà Maria phụng dưỡng, tôi mới là người xứng đáng giảng bài giảng đó. Nếu ông Giang nói như vậy, ông lên giảng có ai tin Chúa không? No, không có một người, dẫu một người cũng không. Vì ông giảng nó theo ổng chứ không phải là theo Đức Thánh Thánh Linh. Cho nên ông Giang ông ngồi đã êm lặng nghe ông Phi-e-rơ giảng, mới có 3.000 người tin Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, như vậy chưa có nước thiên đàng là giao cho cái người chịu trách nhiệm. Và khi giao cho mình rồi thì mình chịu trách nhiệm, Chúa sẽ hỏi mình, không hỏi ông sứ thọ nữa. Khi ông sứ thọ giao cho người nào đó rồi thì người đó có trách nhiệm tiếp tục đi làm chứng và dạy cho những người kia biết, và cái người đó tiếp tục đi ra mở cửa thiên đàng cho những người khác nữa. Đó là phương pháp của Chúa, đó là cách mở cửa thiên đàng. Xin quý bạn chị em đứng lên để chúng ta hướng lòng về Chúa mà cầu nguyện. Thưa quý bạn anh chị em, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu giao cho Phi-e-rơ chìa khóa nước thiên đàng, và ông có trách nhiệm phải giao lại cho tất cả những người khác để mở cửa thiên đàng. Trong nền tảng là Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, có nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu thì được cứu, và sau khi được cứu rồi phải làm chứng lại cho người khác. Như Chúa dạy chúng ta rằng, bởi đức tin mà được xưng công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được cứu rồi. Cho nên ngày hôm nay có vô số người đáng chết mất. Ở xung quanh quý bạn chị em đây có nhiều người đang đi vào cõi hư mất đời đời. Cần mỗi người phải cùng nhau đi ra để mở cửa thiên đàng để đem người ta trở lại cùng Chúa. Lạy Chúa yêu dấu chúng con, buổi sáng hôm nay trong thời giờ ngắn ngủi này, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương ban cho chúng con nước thiên đàng một cách nhân không. Đây là một quà tặng hoàn toàn để cho chúng con nhận được cái quà tặng này, và chúng con có trách nhiệm phải đi ra mở cửa thiên đàng cho người khác. Nhưng chúng con đã vô tình đóng cửa thiên đàng, chúng con không đi ra nói lại về Chúa cho người khác, thì làm thế nào người khác biết Chúa được? Lạy Chúa, trong giờ này xin Ngài cảm động chính mình con, quý ông bà anh chị em chúng con để nhận chìa khóa đó từ nơi Chúa, và cách mở thì qua các tôi tớ của Chúa hay những người đã đi trước đã biết cách mở thiên đàng để chỉ lại với chúng con, để chúng con mở cửa thiên đàng mà đem nhiều người khác trở lại cùng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý bà an toàn.